Hôm nay chúng tôi cố gắng giải quyết cho nó hết những cái câu hỏi trong một việc đem tới đây, để cho tất cả chúng ta vững tin đi về với Phật. Nếu mà chư vị nào có cái sự hồ nghi nên viết ra, chắc chắn nó có cái đường giải quyết trong đó. Vì khi mà chúng ta nghi thì tự nhiên cái công phu niệm Phật nó bị trở ngại, và sau cùng rồi thì chính cái lòng nghi ngờ này chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc không được. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong cái niềm tin gọi là tín tâm thanh tịnh, tắc sanh tắc tứ. Tức là khi mà cái niềm tin chúng ta nó vững vàng thì nhất định chân tâm tự tánh nó sẽ theo cái niềm tin đó mà hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra một phần, chúng ta thấy cái đường đi về Tây Phương rõ rệt một phần. Nó hiển hiện hai phần thì thấy con đường đi vững vàng hai phần. Khi mà cái niềm tin hoàn toàn là vững vàng hết thì tự nhiên mình thấy hình như là bất cứ trường hợp nào, bất cứ một người nào đều được vãng sanh hết. Và hiện tại bây giờ ở Việt Nam, cái hiện tượng mà gọi là vãng sanh về Tây Phương đến nỗi phải đếm không hết nữa, là tại vì người ta quyết lòng tin tưởng, người ta đi chứ không có gì hết. Thì hôm qua chúng tôi đã nói đến cái trường hợp thứ 5, bây giờ thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 luôn. Tại vì tất cả những cái này thực ra nó giống nhau. Ở đây nói là bị hôn mê, bất tỉnh cho đến chết. Quý vị coi thử chúng ta có thể bị như vậy không? Coi chừng chúng ta bị như vậy đó. Hàng trăm người ra đi hầu hết đều bị như vậy đó. Chúng ta tu thế này chưa chắc chúng ta đã thoát, nhưng mà chúng ta biết cách vẫn được vãng sanh nhanh. Cho nên xin thưa với tất cả chư vị, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện với nhau là nói trước khi mê man bất tỉnh, nói trước khi bị tai nạn nước lửa. Thứ 8 là bị độc xà thú dữ cắn. Thứ 9 là chết bất ngờ. Tất cả những cái đó là chúng ta đang nói trước khi chúng ta đến chỗ đó. Đừng có để đến chỗ đó rồi thì coi như cũng đã quá muộn màng. Cho nên phải nhớ là chúng ta chuẩn bị làm tất cả những cái gì trước khi mà bị hôn mê, trước khi bị nghiệp chướng hành hạ, trước khi bị tai nạn. Tại vì thường thường phải ngừa bệnh hơn trị bệnh. Nếu mà bây giờ thì chính tôi đến cái giai đoạn đó, bây giờ tôi không lo, đến giai đoạn đó tôi cũng chịu thua. Quý vị bây giờ ngồi đây niệm Phật rồi mà để chứ phải mê man bất tỉnh, để chứ bị oan gia trái chủ đánh tơi bời, quý vị bị tất cả những cái nghiệp chướng hành nào, thôi lúc đó nhiều khi 1.000 người tới hộ niệm cho mình cũng không có giải quyết được vấn đề. Cho nên cái câu hỏi họ rất hay là những trường hợp khi mà người niệm Phật sau cùng rồi mất phần bản sanh, thì bây giờ mình không đi vào con đường đó. Điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm là cái gì? Nhất định đừng bao giờ tạo nghiệp, nhất định đừng bao giờ tạo ác, nhất định đừng bao giờ cống cao cả mạng, nhất định đừng bao giờ dỗ ngực sơn tên ta là cái gì cái nào. Mà chúng ta luôn luôn chư tổ nói là ta là người nghiệp chứng sâu nặng, ta là những người hạ chân hạ cơ nhất. Vì như vậy cái tâm chúng ta chí thành chí kính, tự nhiên cảm ứng với Phật. Khi mà Phật được gia trì rồi, một cái quý vị thấy tất cả những cái hiện tượng này đều tan biến hết, không còn một cái gì mà có thể đến với chúng ta được nữa. Tôi đưa ngay cái trường hợp của ông cụ nhà tôi, tức là ông cha tôi cháu hai hết trơn. Hai vị bác sĩ đứng lắc đầu luôn. Trước khi mà ông già tôi ông ra đi, ông bị coi là nhiễm trùng đường tiểu. Cái bàng quang nó căng cứng lên nè quý vị, không tiếng không đồ gì trong 11 ngày. Cái trường hợp này hai vị bác sĩ đó nói là bình thường thì chỉ còn một ngày là ông ta là la làng la xóm, mất hồn mất vía và tìm mọi cách để thông mất, tức là người ta dùng ống đút vô ta thông ra. Nhưng mà ông cụ tỉnh bơ, không có đâu có đớn gì hết trơn. Có phải đúng là cái nghiệp chướng hành hạ họ, nghiệp chướng hành hạ mà không biết cái được gỡ? Ta không tin vào cậu A Di Đà Phật, ta cứ la làng la xóm lên, tôi báo đáp ông già tôi ông sẽ dễ dụ quan ngoại mà đau thương mà la đi, trong khi ông ta cứ tỉnh bơ cứ niệm Phật. Hỏi cha bây giờ có cần đi bác sĩ không? Không cần. Cái ông bác sĩ đó ông là người hộ niệm, ông tới thấy tội quá, ông ra mua những cái dụng cụ để mà diện thông. Thông tới thì ông dạng đi đầu qua, thôi định thông. Ông ấy chuyện lạ lùng vô cùng. Một vị bác sĩ khác 35 năm làm trong bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn thấy cái hiện tượng không biết cách nào nói nữa. Sau khi mà ông già tôi ông vãng sanh rồi, cái vị bác sĩ đã nói như thế này: 35 năm làm việc bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy, tôi tưởng là phải đúng, bây giờ tôi thấy tôi sai quá nhiều rồi. Cho nên tất cả những cái nghiệp chướng này đều do chính mình chịu cảm hết. không có một người nào đem lại cho mình cái nghiệp, không có ông Phật, ông trời, không có một vị quỷ thần nào đem cho mình tới cái nghiệp cả, mà chính mình tạo nghiệp cho mình. Mình biết tu rồi, thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, sáng ra lạy Phật. Một lần lạy như vậy là một lần sám hối nghiệp trước. Lạy xong rồi thì đem tất cả công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh là một, để kết dụng tất cả chúng sanh chung quanh mình. Để chỉ khi mình nằm xuống thì tất cả chúng sanh có duyên mình, họ tới họ hồi niệm cho mình đó quý vị à. Rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ, gọi là lịch đại kiếp số quán thần trái chủ. Những người mà mình hãm hại họ, những người mà mình lắp da xé thịt cắt cổ họ, nhất định những linh hồn này nó sẽ bám sát theo mình, nó bám cho đến khi nào nó trả được nợ thôi nghe quý vị. Dễ sợ lắm. Quý vị đừng có nghĩ là về nhà thấy mũi cứ giết, thấy kiến cứ giết. Không nên là không nên. Bây giờ mình biết tu rồi, con kiến cũng không được giết nữa, con mũi cũng không được giết nữa, con ruồi không được giết nữa. Tại vì nên nhớ, một con mũi nó không làm gì được mình, chứ 1 triệu con mũi nó có thể nó làm cho mình ngọt hơn. Quý vị tưởng tượng, nếu mà một cái nhà này mà nó vô 1 triệu con mũi, quý vị làm sao thở đây? Thở vô nó chung chỗ đầy là mũi là chịu chết luôn. Mà khi nó biến cái dạng gọi là cái dạng quan gia trái chủ, một vị hãm hại ta không được, nhưng mà 1.000 vị, 1 triệu vị, 1 tỷ vị, nó hợp lại, nó trở thành một cái lực lượng vô cùng vĩ đại. Cho nên biết được như vậy rồi, chúng ta phải giải nghiệp thì chúng ta ngay từ bây giờ. Một là không được cống cao ngã mạn, hai là không được tạo nghiệp. Đi đến chùa nhất định là lo tu. Đừng nói người này xấu, đừng nói người kia hư, kể người ta. Để chi? Để cho chúng ta không rước cái nghiệp họ vào trong tâm. Về nhà tiếng rồi buổi không nên giết, tha nó đi. Có làm những điều gì trong quá khứ sai lầm, thành tâm sám hối. Sám hối rồi đừng nhớ tới cái nghiệp đó luôn nữa. Ngày ngày đêm đêm, giờ giờ khắc khắc nhớ tới A Di Đà Phật, nhớ tới Tây Phương Cực Lạc. Cứ niệm Phật như vậy, tâm nhớ Phật, tâm nghĩ Phật, thì hiện tại đương lai chắc định tiến Phật, tức là chúng ta sẽ thấy Phật. Thấy Phật ở đâu? Khi về Tây Phương chúng ta quỳ xuống lạy dưới chân Đức A Di Đà Phật. Trong bây giờ chúng ta cứ lạy tượng Phật không thôi. Cho nên tất cả gọi là 10 cái trường hợp này, xin thưa là chúng ta có thể giải quyết hết. Rồi thí dụ như khi mà chúng ta giải quyết không hết, ngày mai chúng tôi sẽ nối thêm tới chỗ nữa. Là giả sử như khi lúc bệnh khổ nó hành hành, ung thư, đau đớn hoàng quại, làm sao thoát ra? Ở đây người ta nói là đưa ra cái trường hợp như vậy, đây là nó cản trở sự bản thân. Bây giờ giả định đặt chúng ta trong cái trường hợp này, làm sao thoát ra? Xin thưa thật, đều có câu giải quyết hết. Giải quyết ở đâu? Một câu A Di Đà Phật. Ví dụ như ông cụ nhà tôi, nếu mà ông cụ đó không có niệm Phật, tôi bảo đảm ông sẽ lăn lộn trong giường. Ông lăn lộn mà đến ngất xỉu luôn. Nhưng mà ông vẫn tỉnh táo thì đến giờ phút cuối cùng luôn. Giờ phút cuối cùng tôi ở sát bên cạnh nhà tôi mà. Tôi hỏi ông già tôi thế này nghe. Cha sắp sửa bỏ báo thân rồi, cha biết không? Biết. Cha sắp sửa đi về với Phật phải không? Ừ. Cha còn có nói gì nữa không? Không. Ông nói còn gọi như vậy à. Cái vậy bây giờ niệm Phật nghe. Ừ, vậy đó. Nghĩa là niệm Phật đó. Ông bác sĩ Kiều, ông thấy trời không biết làm sao, tôi không biết cách nào tôi giải quyết. Cái bàn quan nó căng cứng lên, mà trong đó toàn là mũ không. Già tôi đi kệ đi, không đi đâu hết á. Niệm Phật 11 ngày thế mà cứ tỉnh queo niệm Phật à. Còn ngồi dậy không giữ giới người ta được nữa. Cái gì mới biết là cái câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Chỉ có những người nào mà phát lộc tiến tính vững vàng như vậy, quý vị mới thoát qua những cách nặng này. Biết bao nhiêu người mà ung thư trời quằn quại. Tôi nói thiệt hả, ông Lưu Lầu mới đầy nhất ấy, mà có tôi ông đó tôi làm chứng. Trong bệnh viện à, một lần mà tính lại một cái à, trời ơi là đau than không chịu nổi. Mà còn nói như thế này chứ, trời ơi tôi muốn niệm Phật mà nó bứt miệng tôi lại, nắm cho tôi miệng niệm Phật. Tôi muốn đi vườn đem hàng ngàn người để cán cha, làm sao cha đi về. Nói con cái như vậy đó. Tôi biết cái đem về nhà cho tôi hộ niệm. Ở trong đó tôi hộ niệm bao đảm chỉ có 30% thôi, mà đem về nhà tôi bảo đảm 90%. Cái khi mà cái buổi chiều đó, tôi ngày có ngày 11, ngày 12 là bắt đầu chiều ngày 12 đem về. Bác sĩ nói bây giờ để tôi giải phẫu cái u cái não gì đó không biết. Tôi hỏi, nói người nhà vô hỏi bác sĩ đi, giải phẫu như vậy ông ta đã khỏi chết rồi. Thì bác sĩ nói tôi giải phẫu để mà tôi trị cái ương này chứ còn chết thì phải chết. Giải phẫu mà sống lại thì cũng ráng giải phẫu, chứ giải phẫu mà chết thì giải phẫu làm chi. Thôi quý vị đem về nhà đi. đem về nhà 7 giờ chiều đem về nhà, bắt đầu hộ niệm liền. Hộ niệm đến 11 giờ đêm, ông đặt ôi ra đèn phủi. Rồi đòi ăn là hai tô cháo một lúc, tỉnh luôn như vậy cho đến lúc ăn ra lúc. Không đau không đớn không la không gì hết trơn, mà nhận cái chất một phim. Yêu cầu người ta dám lại. Ngày đầu tiên dám một nửa, ngày ra sinh viên dám một nửa là còn một phần tư. Ngày thứ ba dám nữa, dám lên. Bác sĩ nói bây giờ cái lượng này là lượng cuối cùng rồi, không cách nào dám được nữa. Thì tôi cứ để lượng cuối cùng như vậy. Ông ta cứ niệm Phật luôn. Quý vị coi đâu, ông ta ngồi lại còn thuyết pháp cho con cái nữa. Không đau không đớn gì hết, tỉnh quen. Rồi ông ta ra đi. Hộ niệm 24 tiếng đồng hồ, thân thể mềm mại tươi hồng. Cho nên quý vị mới nhớ, phải lấy cái niềm tin vững vàng mà đi. Đừng nên thối chuyển, đừng nên có cái hộ nghiệp. Từ cái hộ nghiệp này, bao nhiêu cái nghiệp thiên nó bao lại, bao nhiêu cái oan nhà thiên nó bao lại, để chúng ta tung nghiệp mà thọ hưởng những cái đại nạn từ kiếp này qua tới các khổ đau vô cùng. Cho nên xin thưa tất cả chưa vậy, cái đời này nhiều lắm, tôi nói thiệt cho chúng ta, như dạng tôi đây này, nhiều lắm, 5-10 năm nữa nhiều khi cũng tới, nó nhanh. Nhưng mà khi mà cái lúa cuộc đời này rồi, nghe quý vị, không được về Tây Phương, không được gặp Phật, sẽ trải qua từng vạn kiếp là quý vị ơi. Tôi nói kiếp cho tôi không có đời rồi, một đời có 70-80 năm không ăn nhầm gì đâu à, một kiếp có hàng triệu đời như vậy, đâu có không tưởng tượng được. Cho nên mong cho quý vị khi mà gặp được những cái trường hợp này, tức là trong niệm Phật để về Tây Phương, xin bám phải thật chắc, phải quyết lòng hiểu được những cái yếu tố này, để mà sau này chúng ta chuẩn bị hộ niệm cho nhau. Quý vị tự hộ niệm cho quý vị, chúng tôi tự hộ niệm cho quý vị, chúng ta đều đi về Tây Phương, nhất định sẽ đi về Tây Phương. Chứ đừng có nói là không biết tôi có hay không ha. Xin thưa với chư vậy, chư tổ đã nói nó có ba cái mắc méo này, nó làm cho người là bị mất vãng sanh. Sợ rằng mình nghiệp chướng nhiều quá, không biết vãng sanh có được hay không, làm sao mà tốt vãng sanh tử. Người niệm Phật mà còn nói như vậy sai lầm. Những người mà tự tu, người ta nói như vậy được, tại người ta biết nghiệp sạch tình không, người ta mới thoát vãng sanh tử. Còn mình là đới nghiệp vãng sanh, xin thưa chư vị, không sợ tội. Bắt đầu từ đây đừng có tạo nghiệp mới nữa, là đủ rồi. Thành tâm sám hối nghiệp cũ rồi niệm Phật đi, sẽ giải quyết chỗ này. Cái thứ hai, mình niệm dày, khi mình chết rồi biết A Di Đà Phật có tới rước mình đi không hề. lại nghĩ nữa, hay mình nghi thì tự nhiên nó nhăn mắt, hay mà A Di Đà Phật không tới thì ba đầu sáu tay sẽ tới rước mình đi. Nó nguy hiểm vô cùng chưa vậy ơi. Cho nên cái niềm tin của mình nó giống như một cái tấm trắng, mình mà mình nghi Phật một cái giống như là mình lấy cái một cái miếng trắng mình trắng cái ánh sáng của bạn lại, mà ánh sáng vật trắng rồi thì ánh sáng của ba vương cứ tự do bắt chúng ta đi được cả. Mà chúng ta tin tưởng thì tự nhiên nó có tâm chứng trắng, cái ánh sáng của các vị trong lục đạo luân hồi này tự nhiên A Di Đà Phật hoàn toàn phủ đắp chúng ta, đưa chúng ta đi về Tây Phương, đơn giản như vậy thôi. Cho nên chư tổ vậy là tất cả đều do tâm chúng ta tạo ra như vậy. Từ cái tâm hộ nghi này nó phá hết tất cả những cái trường hợp bản thân. Rồi cái điểm thứ ba nữa là từ cái nghi ngờ đó mà thấy khi mà ngã bệnh không chút là tầm thôi chuyện. Hồi giờ bà kêu mà tu hoài giờ mới sao còn bà chết queo, bây giờ mình tu hoài như uống quá sau giờ mình lăn xá ra ăn thịt ăn cá, mình em mình casino mình coi phim đồ cho nó đá rồi chết cũng được. Tâm mà thôi chuyện một cái thôi chịu thua, chịu Phật mười phương chung cư không được. Cho nên tuyệt đối ba cái điểm này là ba cái điểm thường hay bị nhất. Xin tất cả chư vị phải giữ vững cái trường hợp mà mình niệm Phật để về Tây Phương. Xin thưa thiệt, đây là một cái cơ hội mà trong vô lượng kiếp rồi chúng ta không gặp. Mình mong cho tất cả chư vị quyết lòng đi về Tây Phương, để cho đạo tràng chúng ta thực sự là cái đạo tràng hô niệm vãng sanh về Tây Phương. A Di Đà Phật.